Sài Gòn Network, cái phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, Khoa Diễm và Dallas, Huy Cường và Quỳnh Anh ở Houston. Và để mở đầu cho phần thời sự buổi trưa hôm nay là bản tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với Mộng Lan.
Chào Mộng Lan, gửi lời chào đến quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của hệ thống Đài Sài Gòn, anh Huy Cường cùng Quỳnh Anh và Khoa Diễm. Thưa với quý khán thính giả và quý anh chị, ngày hôm nay thì Nam California đang còn chuẩn bị cho một cái cơn mưa. Cái cơ hội mưa tối hôm nay cho ngày mai là 80% và cơn mưa sẽ kéo dài cho đến ngày Chủ nhật và sẽ lai rai với cái cơ hội là 30%. Ngày hôm nay thì Nam California cao nhất là 65, thấp nhất 51. Ngày mai và ngày Chủ nhật thì nhiệt độ sẽ vào khoảng 63-43. Xin chào với Khoa Diễm.
Khoa Diễm xin thân ái chào quý khán giả, chào chú Huy Cường, chị Mộng Lan và Quỳnh Anh. Thành phố Dallas hôm nay chúng ta sẽ không nghĩ là những ngày trước Tết, vì nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 77 độ, hiện tại là 69 độ. Tối hôm nay xuống thấp là 40 độ với gió từ 10 đến 20 dặm một giờ. Vào ngày mai thì nhiệt độ cao nhất là 61, thấp nhất là 45 với mây vào buổi chiều, nhưng mà buổi sáng thì nắng rất là đẹp. Trong những ngày sắp tới, nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 75 và thấp nhất chỉ có khoảng 40 mà thôi. Xin trở lại với Houston.
Dạ vâng, xin cảm ơn Khoa Diễm. Và thưa quý vị, ngày hôm nay ở Houston, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trời là 76 độ và đó cũng là nhiệt độ cao nhất trong ngày. Và ngày hôm nay nhiệt độ sẽ hạ thấp xuống khoảng 65 độ vào buổi tối và trời có nhiều mây hơn những ngày thường. Và ngày mai thì trời cũng có nhiều mây hơn, tuy nhiên ít nắng và không có mưa. Nhiệt độ cao nhất sẽ là 75 độ và thấp nhất là 58 độ. Và vào ngày Chủ nhật thì trời sẽ có thể là có một vài cơ hội mưa, cũng như là nhiệt độ cao nhất trong ngày là 75 độ và thấp nhất trong ngày là 52 độ. Vào ngày thứ hai thì trời sẽ có 30% cơ hội mưa. Buổi sáng sẽ có một vài cơn mưa rào, cao nhất 70 độ và thấp nhất là 48 độ. Và đó là tình hình thời tiết của Houston. Và xin trở lại với cô Mộng Lan với bản tin thời sự buổi trưa đầu tiên ngày hôm nay.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Vẫn là cái tin liên quan đến chiếc du thuyền Concordia, thưa quý vị, là thuyền trưởng của du thuyền này đã uống rượu và ăn tối với một cô gái tóc vàng ngay khi mà trước khi mà con tàu đâm vào đá ngầm và bị lật. Cô này tên là Dominica Simonton, là một cựu vũ công và là hành khách ở trên du thuyền Costa Concordia, được cho là đã ở cạnh thuyền trưởng Francesco Settino vào đêm xảy ra tai nạn. Tối thứ năm thì các nhà điều tra đã lần ra tung tích của cô gái 25 tuổi này, vì họ tin là cô này hiểu rõ tường tận những gì đã xảy ra khi mà con tàu gặp nạn. Cô gái này thừa nhận là đã ở cạnh ông Settino, người đã có một vợ và một cô con gái, nhưng là sau cái vụ tai nạn. Một số hành khách kể lại là họ đã nhìn thấy ông Settino và cô gái tóc vàng giống trên mặt con cùng uống rượu vang đỏ và ăn tối nửa tiếng đồng hồ trước khi mà du thuyền đâm vào đá ngầm và bị lật. Và một cặp vợ chồng người Ý đã vô tình chụp được hình ảnh của ông Settino và Simonton vào lúc 8:44 tại nhà hàng Club Concordia. Cặp vợ chồng này kể rằng ông này mặc đồng phục màu tối, còn cô gái thì ngồi ngay đằng trước mặt của ông. Và cặp vợ chồng này cho biết rằng ban đầu họ nghĩ rằng cô gái có thể là con gái của ông vì cô trông rất là trẻ. Và cả hai người cùng cười đùa trông rất là lý thú. Và họ uống hết bình rượu vang và những cái giọt rượu cuối cùng được rót vào ly của vị thuyền trưởng. Theo những du khách thì thuyền trưởng và cô gái này cùng một nhân viên khác đã cùng ăn tối với nhau. Và trong một cái cuộc phỏng vấn với đài Telegraph thì cô Simonton đã bảo vệ những hành động của vị thuyền trưởng. Và cô khẳng định rằng ông đã cứu nhiều người bằng cách là lái tàu đến gần cảng Giglio và đổ tàu ở gần bờ. Trước đó thì một đầu bếp trên tàu cũng kể rằng vào khoảng 10 giờ tối đó thì con tàu đã đâm vào đá ngầm và bị lật, và thuyền trưởng Settino vẫn yêu cầu nhà bếp chuẩn bị bữa tối và thức uống cho ông cùng với lại cái cô gái lạ mặt này. Thuyền trưởng đã không có chút nào tỏ ra lo lắng về cái sự việc đã xảy ra. Và ông Settino thì năm nay 52 tuổi đang bị quản thúc vì những cái cáo buộc là đã điều khiển tàu quá gần đảo để chào một người bạn cũ và gia đình của vị bồi bàn trưởng, khiến cho tàu đâm phải đá ngầm ở sát đảo Giglio và bị lật, làm ít nhất 11 người thiệt mạng và vào khoảng 20 người vẫn còn bị mất tích. Và ông cũng bị cáo buộc là đã bỏ rơi con tàu khi hàng trăm hành khách đang mắc kẹt ở trên bon. Và nếu mà bị kết tội, ông sẽ phải đối diện với vào khoảng 12 năm tù với cái tội ngộ sát. Xin trở lại với lại Khoa Diệm.
Xin cảm ơn chị Mộng Lan. Trong khi đó thì 4 tổ chức đào tị Nam Triều Tiên đã thả bóng chất đầy những thức ăn nhẹ và các phẩm vận khác vào Bắc Triều Tiên vào hôm thứ Sáu. Mặt trận Nhân dân Giải phóng Bắc Triều Tiên nói là đã cùng với 3 tổ chức khác thả các bong bóng tại một địa điểm gần thành phố cảng Incheon. Những người đào tị nói là đã chất đầy 20 bong bóng lớn với bánh, đĩa CD và những truyền đơn thông tin. Bắc Triều Tiên đã công kích những vụ thả bong bóng trước đây, đe dọa là sẽ pháo kích Nam Triều Tiên để đối phó với những hành động như vậy, mà Bình Nhưỡng gọi là sự khiêu khích của Seoul và có thể đưa đến chiến tranh. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, một bản tin hãng AP đánh đi từ thủ đô Kabul của Afghanistan cho biết rằng sau khi một quân nhân người Afghan đã bắn chết 4 quân nhân Pháp tại một căn cứ ở phía đông của Afghanistan, thì Tổng thống Pháp là ông Nicolas Sarkozy đã lên tuyên bố là ngưng ngay tất cả những chương trình huấn luyện các quân nhân Afghanistan từ phía lực lượng Pháp, và ông đã cử Ngoại trưởng Pháp là ông Alain Juppé đi sang bên Afghanistan để tìm hiểu tình hình ở đây, cũng như là ông hứa hẹn trước là quân đội Pháp có lẽ sẽ phải rút lui sớm ra khỏi lực lượng của NATO hiện tại đang có mặt ở tại bên Afghanistan với con số hơn 100.000 người. Và đây là con số tử vong đối với quân đội Pháp cũng khá cao kể từ 10 năm mà họ đã có mặt ở tại bên Afghanistan, tại vì đa số là những lực lượng của Pháp chỉ làm những công việc huấn luyện và tiếp liệu chứ không có trực tiếp tham gia ngoài mặt trận như là quân đội của Hoa Kỳ và Anh Quốc. Phía bên NATO cho biết rằng họ đã bắt được người quân nhân người Afghanistan này, nhưng không có cho biết thêm các chi tiết khác bởi vì mọi sự việc còn đang trong vòng điều tra. Và trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua thì cũng là những cái ngày chết chóc nhiều nhất xảy ra đối với khối NATO, ngoài 4 quân nhân Pháp bị chết sáng hôm nay. Thì chiều hôm qua 6 quân nhân thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã tử nạn trong một vụ rớt phi cơ trực thăng, mà phía bên Hoa Kỳ cũng vẫn chưa cho biết rõ là tại vì tai nạn hoặc là tại vì bị súng phòng không ở dưới bắn lên. Và đó là bản tin liên quan đến chiến sự Afghanistan. Quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn chú Huy Cường. Và quay sang tình hình của Iran, thì Iran yêu cầu EU đề xuất thời gian đàm phán hạt nhân với Tổng thống Nga và Palestine, và hiện nay hai người đang hội đàm về phía Trung Đông. Và bản tin theo AFP và Reuters cho biết thì Tổng thống Nga là ông Dmitry Medvedev đã tiến hành cuộc hội đàm với Tổng thống Palestine là ông Abbas, tập trung vào nỗ lực tái khởi động những cuộc đàm phán hòa bình vốn bị đình trệ lâu nay với Israel. Và phát biểu bắt đầu hội đàm tại dinh thự của Tổng thống ở vùng ngoại ô Moscow, và ông Abbas nói rằng Palestine luôn tính đến lời khuyên của những người bạn nước láng giềng và cách tiếp cận thiện chí mà Nga đã đề xuất ra. Và theo lời ông Abbas đã nói thì hôm 19 tháng 1 thì chặng chân cuối cùng trong chuyến thăm châu Âu của ông, mà trước đó ông đã đến London và Berlin. Và chuyến thăm kỳ này nhằm tranh thủ sự ủng hộ châu Âu đối với sự chủ trương của Palestine trong bối cảnh những lực lượng không có kết quả nhằm đối lại những nỗ lực tạo lại hòa bình với Israel. Trong khi đó thì phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine cùng ngày cũng đã hối thúc Tổng thống Abbas đình chỉ những cuộc hòa đàm với Israel sau khi mà Israel bắt giữ hai nghị sĩ của phong trào này. Trước đó thì những binh sĩ của Israel đã bắt giữ Chủ tịch Quốc hội Palestine là ông Aziz Duwek với lại cáo buộc ông này liên quan đến những nhóm khủng bố, và cũng đã đồng thời bắt giữ một nghị sĩ khác của Hamas là ông Khaled Tafish. Trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Và nhìn sang Miến Điện thì bản tin ngày hôm nay cho biết rằng Tổng thống Miến Điện nói rằng ông không có cái việc mà đi ngược lại cải cách và thúc đẩy phương Tây gỡ bỏ những trừng phạt đối với nước của ông. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post thì Tổng thống Thanh Phai nói rằng chính ông và chính phủ ông đã thỏa mãn một số đòi hỏi của Tây Phương, gồm có trả tự do cho hầu hết những tù nhân chính trị. Dự đoán là cái cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào tháng 4 năm nay và cho phép lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi tham gia chính phủ. Nhà lãnh đạo Miến Điện cũng không loại bỏ khả năng là khôi nguyên giải Nobel hòa bình này có thể tham gia nội các một ngày nào đó. Ông Thanh Phai đã dùng cuộc phỏng vấn này để kêu gọi Hoa Kỳ và các quốc gia khác hãy bãi bỏ những cái lệnh trừng phạt mà ông cho rằng làm tổn thương đến 54 triệu người dân Miến Điện và đe dọa kiềm giữ các tiến bộ kinh tế. Xin trở lại với Khoa Diệm.
Xin cảm ơn chị Mộng Lan. Trong khi đó thì trở lại một bản tin liên quan đến Iran. Thì một trận động đất mạnh tại Iran là 100 người bị thương. Và tối ngày hôm qua 19 tháng 1 thì một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Yazabur ở đông bắc Iran, làm khoảng 100 người bị thương và gây thiệt hại nhiều tòa nhà. Hãng thông tấn Iran và IRNA đã dẫn lời đại diện chính quyền thành phố cho biết là tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km. Mặc dù trận động đất chỉ kéo dài 7 giây, nhưng nó đã tạo ra tới 36 dư chấn. Trong số những người bị thương có gần 20 người phải nhập viện. Iran nằm trên một số đường đứt gãy trên bề mặt trái đất nên thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất. Thảm họa kinh hoàng gần đây nhất là vụ động đất 6,3 độ Richter xảy ra vào tháng 12 năm 2003 tại thành phố Cổ Bom ở miền Nam, đã cướp đi sinh mạng của khoảng 31.000 người và phá hủy hoàn toàn hệ thống thành lũy xây bằng bùn từ thời cổ đại của đất nước này. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, vẫn những bản tin từ Iran thì ngày hôm nay, Ngoại trưởng của Iran đã lên tiếng cảnh cáo các quốc gia ở trong vùng lân cận với Iran không nên liên kết chặt chẽ với Hoa Kỳ trong việc đối đầu với Iran về vấn đề Iran cố tình chế tạo vũ khí nguyên tử. Và Iran đã hăm dọa sẽ đóng cửa Strait eo biển Hormuz, là nơi mà hơn 1/3 số dầu của quốc tế được di chuyển qua vùng này, nếu mà các quốc gia Tây Phương tiếp tục có những biện pháp chế tài yêu cầu các quốc gia khác không nhập cảng dầu từ Iran, để Iran có thể gây kiệt quệ về tài chính và cũng có thể bắt đầu một cuộc chiến mới ở tại vùng Trung Đông. Trong tuần này thì các ngoại trưởng của cộng đồng Âu Châu sẽ họp để bàn về có nên tiếp tục những chương trình chế tài bằng cách ngừng mua dầu của Iran hay là không. Và theo lời của Ngoại trưởng Pháp ông Alain Juppé nói trước khi ông ta lên đường sang Afghanistan, thì chắc chắn là khối Âu Châu sẽ đồng ý về vấn đề này. Bên Á Châu thì chỉ có Nhật là ủng hộ Hoa Kỳ trong việc này mà thôi. Còn các quốc gia khác như là Trung Cộng hay là Ấn Độ thì đều từ chối, không chịu chấp nhận điều kiện của Hoa Kỳ khi, và do đó họ vẫn tiếp tục dầu nhập cảng dầu từ bên Iran. Saudi Arabia thì cho biết rằng có thể thay thế Iran trong bất cứ một trường hợp nào, nếu mà bất cứ quốc gia nào không nhập cảng dầu từ Iran mà muốn mua từ Saudi thì Saudi luôn luôn có những số dầu đầy đủ để cung cấp cho tất cả những quốc gia này. Và phía bên Hoa Kỳ thì giống như là chúng ta đã biết từ suốt cuối năm tới giờ, Tổng thống Barack Obama đã đưa ra một sắc lệnh là nếu các quốc gia nào có những liên hệ thương mại với Hoa Kỳ thì không được liên hệ thương mại với lại ngân hàng trung ương của Iran, tức là ngân hàng là nơi trả tiền cho những dịch vụ dầu hỏa, và do đó thì cũng là một hình thức biện pháp chế tài tăng thêm áp lực cho Iran để cho Iran khỏi có tìm cách chế tạo một vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, giám đốc của cơ quan IAEA là cơ quan kiểm soát nguyên tử năng quốc tế cho biết rằng tuần sau thì sẽ có một nhóm thanh tra tới Iran để mà xem xét những cơ sở này.
Vâng, nói đến vấn đề bạo động hiện nay trên thế giới thì một loạt vụ nổ bom tại Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Ireland đã xảy ra, khiến cho ít nhất một người bị chết và 28 người bị thương trong những ngày vừa qua. Trong đó có 7 cảnh sát viên trong một vụ nổ vừa xảy ra vào ngày 19 tháng 1 ngày hôm qua tại thành phố Hakkari, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Và theo truyền thông của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay thì một quan chức cấp cao của thành phố cho biết rằng khi chiếc ô tô chở đội cảnh sát phản ứng nhanh đang di chuyển và chỉ cách tòa thị chính chỉ vài cây số mà thôi, thì một thuốc khói nổ đã cài sẵn bên đường đã được kích hoạt. Và ngay sau đó thì lại xảy ra cuộc đụng độ giữa cảnh sát viên và khoảng 300 người tụ tập xung quanh hiện trường vụ án. Và những người tụ tập đã ném đá vào cảnh sát, buộc lực lượng an ninh này nổ súng bắn cảnh cáo và sử dụng hơi cay để mà giải tán đám đông. Và những cơ quan của chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã phong tỏa khu vực xảy ra vụ nổ và đang tiến hành điều tra vụ việc, đồng thời tăng cường thêm an ninh trong toàn thành phố. Thưa quý vị, hiện nay chưa có tổ chức nào nhận gây ra vụ tấn công này, song cảnh sát đang nghiêng về khả năng hành động bạo lực trên là do những thành viên nhóm người Kurd gây ra. Và cùng ngày thì hai vụ nổ liên tiếp xảy ra tại thành phố du lịch Londonderry, là thành phố lớn thứ hai của Bắc Ireland, nhưng mà không gây thương vong. Và theo nguồn tin của cảnh sát địa phương cho hay thì họ đã nhận được điện thoại cảnh báo trước khi hai vụ nổ xảy ra. Vụ thứ nhất xảy ra gần cơ quan thông tin du lịch ở trung tâm thành phố, và vụ thứ hai ở ngay bên cạnh cơ quan dịch vụ xã hội. Và hiện nay thì có tổ chức nào chưa có nhận ra, tổ chức nào gây nhận ra những vụ nổ trên, song những giới chức nước này đã cho rằng đây là hành động của những kẻ theo đường lối dân tộc chủ nghĩa và vốn đã nhiều lần tấn công những cơ quan của quốc gia trong thời gian gần đây. Xin trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Và nhìn sang Ấn Độ thì ngành hàng không của Ấn Độ có một cái hy vọng là sẽ đầu tư vào nước ngoài để mà giúp tăng lợi nhuận. Đây là một bản tin mà Mộng Lan mới đọc được liên quan đến công nghệ hàng không vốn gặp nhiều khó khăn của Ấn Độ đang hy vọng là sẽ hoạt động có lợi hơn nếu mà chính phủ cho phép những cái hãng hàng không nước ngoài đầu tư vào ngành này. Theo ước tính thì trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 tới đây thì cộng thêm với cái mức thua lỗ của những cái hãng hàng không nội địa Ấn Độ sẽ lên đến vào khoảng 2.5 tỷ đô la. Công nghiệp hàng không Ấn Độ thì rõ ràng là đang lâm vào cái tình trạng nợ nần chồng chất. Tuy nhiên, cái lĩnh vực thiếu vốn hoạt động này cuối cùng thì đã nhận được một số tin vui. một số bộ trưởng Ấn Độ tuần này đã đồng ý cho phép các hãng hàng không nước ngoài được mua lại tối đa 49% cổ phần của những cái hãng hàng không nội địa. Đề nghị này được xem như là một giải pháp cứu nguy cho kỹ nghệ hàng không Ấn Độ, theo dự đoán là sẽ được chính thức chấp thuận trong những cái tuần sắp tới. Công nghiệp hàng không Ấn Độ nằm trong số các kỹ nghệ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với số lượt khách tăng hơn 17% trong năm ngoái. Tuy nhiên, ngành này vẫn tiếp tục bị thua lỗ trong những cái hoạt động của họ. Lý do phần lớn là vì giá nhiên liệu máy bay vốn đã cao vì các sắc thuế địa phương mới đây lại tăng vọt. Trong khi đó thì các hãng hàng không lại không thể tăng giá vé để bù đắp vào những cái chi phí đó do sự cạnh tranh quá gay gắt của ngành hàng không. Và 5 trong 6 hãng máy bay lớn của Ấn Độ, kể cả Air India, báo cáo hoạt động thua lỗ. Những cái hãng này vốn đã thiếu nợ các ngân hàng những khoản tiền lớn, cho nên là ngân hàng tỏ ra dè dặt không muốn cho họ mượn thêm tiền. Tuy nhiên, hy vọng đã tăng cao về triển vọng các hãng hàng không nước ngoài có thể bơm những cái khoản tiền rất cần thiết đối với công nghiệp hàng không Ấn Độ. Theo tinh thần của luật mới thì các ngân hàng nước ngoài đã từ lâu ngắm nghé thị trường Ấn Độ và bây giờ thì đã được toại nguyện. Xin trở lại với Khoa Diệm.
Cảm ơn chị Mộng Lan. Trong khi đó thì Canada trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga vì vụ gián điệp. Canada đã trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga sau vụ bắt giữ một binh sĩ Canada hồi cuối tuần qua, người bị cáo buộc là làm rò rỉ thông tin mật cho một thực thể nước ngoài. Theo tờ Globe and Mail của Canada đưa tin thì 4 nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Nga đã bị loại ra khỏi danh sách các nhân viên ngoại giao và sứ quán được Canada chính thức công nhận. Tờ báo trích lời một quan chức Đại sứ quán Nga nói rằng bất kỳ chuyến về nước nào đều là một phần của hoạt động luân chuyển nhân viên thông thường và không liên quan tới vụ gián điệp. Nhưng hãng tin CBS của Mỹ cho biết là vài nhân viên Đại sứ quán Nga ở Ottawa đã rời Canada vì liên quan tới các cáo buộc gián điệp. Và hồi tuần trước thì Trung úy Hải quân Canada là Jeffrey Paul Dallis, 40 tuổi, đã bị bắt giữ vì bị tình nghi liên lạc với một thực thể nước ngoài suốt 5 năm qua. Người đàn ông này phải đối mặt với hai cáo buộc theo luật an ninh thông tin, theo các tài liệu của tòa án được biết. Bộ trưởng Quốc phòng Canada là Peter McKay miêu tả vụ việc là một vấn đề an ninh quốc gia vì các cáo buộc có liên quan nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết, trong đó có việc liệu thực thể nước ngoài có phải là Nga hay không. Người vi phạm luật an ninh quốc gia của Canada nhận mức án tối đa là tù chung thân. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, những bản tin tổng hợp từ các cơ quan tình báo của Washington và Islamabad cho biết rằng một chiến binh nằm ở trong giới lãnh đạo cao cấp của tổ chức Al-Qaeda đã là mục tiêu cho một chiếc máy bay không người lái của Hoa Kỳ và đã bắn chết anh ta vào tuần trước. Và cho đến ngày hôm nay thì nguồn tin này đã được xác nhận cả từ hai phía cơ quan tình báo của Hoa Kỳ và Pakistan. Tên này có tên là Aslam Awan, là một người gốc Pakistan, cũng cùng ở một chung thành phố với Osama Bin Laden khi mà Osama bị các biệt kích của Hoa Kỳ giết chết. Và ông ta đã bị giết chết vào ngày 10 tháng 2, tháng Giêng vừa qua, khi mà các báo chí cũng đã tường thuật về một vụ đánh bom của những phi cơ không người lái tại thành phố Mirasat ở phía biên giới của Pakistan với lại Waziristan. Và cuộc đánh bom này đã đánh dấu 8 tuần lễ ngưng tất cả mọi vụ tấn công vào phần đất của Pakistan từ phía bên Hoa Kỳ sử dụng những loại phi cơ không người lái, là loại vũ khí chính thức mà Hoa Kỳ dùng để mà có thể chống lại những hệ thống khủng bố trên toàn cầu. Không phải là lần đầu tiên ở bên Pakistan mà còn ở rất nhiều những nơi khác, chẳng hạn như là bên Yemen, ở bên Do Thái hoặc là ở bên Somalia, thì Hoa Kỳ cũng đã dùng những phi cơ không người lái này để loại trừ những phần tử khủng bố. Và như vậy thì Al-Qaeda càng ngày càng bị mất thêm rất là nhiều lãnh tụ. Osama Bin Laden thì đã chết rồi, và lãnh tụ số 2 của anh ta thì hiện tại vẫn còn sống và người ta không biết ở đâu. Nhưng mà các lãnh tụ khác ở hàng thấp hơn trong số 10 người đầu thì đã bị giết gần hết. Và như vậy cũng chứng tỏ rằng Al-Qaeda càng ngày càng yếu dần đi. Nhưng mà các lực lượng Hồi giáo quá khích khác, chẳng hạn như là Taliban hoặc là Al-Qaeda, là những lực lượng mới nổi lên thì lại có vẻ hoạt động mạnh hơn trước và đã gây ra rất là nhiều những sự trở ngại, khó khăn cho toàn thể thế giới tự do. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và cũng bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, thì Hoa Kỳ và Israel lại hội đàm về căng thẳng gia tăng với Iran. Theo bản tin của Reuters đưa hay, thì theo nhật báo Marif của Iran, thì ngày 20 tháng 1, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ là tướng Martin Dempsey đã hội đàm với quan chức quốc phòng hàng đầu của Israel trong chuyến viếng thăm Jerusalem 24 tiếng đồng hồ, tập trung bàn về tình hình căng thẳng gia tăng với Iran. và chương trình nghị sự những cuộc gặp gỡ giữa tướng Martin Dempsey với tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang của Israel, trung tướng Benny Gantz và bộ trưởng quốc phòng Ehud Barak không được tiết lộ. Nhưng báo chí của Do Thái cho biết rằng hai bên đã thảo luận về những phàn nàn của Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng những lệnh trừng phạt của phương Tây đang chống lại Tehran không đủ mạnh mẽ và cần phải tiến hành thảo luận tại Israel về khả năng mở cuộc hội đàm cũng như là cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào những cơ sở hạt nhân của Iran. Và trong khi đó, ngày càng có nhiều tin nói rằng Israel ủng hộ hành động tấn công và cơ quan chức Hoa Kỳ cũng đang cố gắng làm dịu đi tình hình, cũng như là lo ngại rằng Israel có thể hành động mà không báo với họ hoặc chỉ thông báo ngay trước khi mà tiến hành mà thôi. Trong khi đó, vào cùng ngày thì những tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE lại tỏ ra thận trọng trước tình hình căng thẳng leo thang về mối tham vọng hạt nhân của Iran và hoan nghênh phát biểu của Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi nói rằng vừa qua, hòa bình và ổn định là phù hợp với lợi ích của mọi người với Iran. Trong khi đó, thì ông Ali Akbar còn cảnh báo rằng những nước láng giềng không nên tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm bằng cách liên kết quá chặt chẽ với Mỹ chống lại Iran. Trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Và nhìn sang bên Rwanda, thì quân đội Rwanda đã ra lệnh đình chỉ công tác của 4 sĩ quan hàng đầu và giam lỏng những người này vì bị cáo buộc giao dịch thương mại bất hợp pháp với nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Quân đội này nói rằng 3 tướng lãnh và 1 đại tá đang bị điều tra vì những hành động mà họ cho rằng vô kỷ luật. Quân đội cũng cho biết thêm là những sĩ quan này bị nghi ngờ là có dính líu tới những thương vụ với thường dân ở bên kia biên giới. Trước đây thì Liên Hiệp Quốc đã cáo buộc Rwanda nhập lậu những nguyên liệu như là thiết từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Tưởng cũng nên biết rằng chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo ít khi kiểm soát những hầm mỏ tại các tỉnh miền đông có nhiều biến động của nước này gần biên giới Rwanda. Và trong số những sĩ quan bị bắt có thiếu tướng Uisha Rutalina là người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội. Xin trở lại với Khoa Diệm.
Xin cảm ơn chị Mộng Lan. 6 binh sĩ nước ngoài chết trong tai nạn trực thăng tại Afghanistan. Tin cho biết là 6 binh sĩ nước ngoài đã thiệt mạng trong một tai nạn trực thăng tại Afghanistan, vụ tai nạn trực thăng nghiêm trọng nhất kể từ tháng 8 năm ngoái. Một tuyên bố của NATO cho biết chiếc trực thăng bị rơi ở miền nam Afghanistan vào ngày hôm qua. NATO cho hay là không có hoạt động nổi dậy nào xảy ra trong khu vực vào thời điểm đó. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra. Các thông tin chi tiết về vụ tai nạn sẽ không được công bố cho tới khi mà gia đình các nạn nhân được thông báo. Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế là ISAF do NATO đứng đầu không tiết lộ danh tính những người bị thiệt mạng. Vụ tai nạn trực thăng hôm qua là vụ việc nghiêm trọng nhất kể từ hồi tháng 8 năm 2011, khi mà 30 binh sĩ, trong đó có 22 đặc công siêu của Hải quân Mỹ thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng ở phía đông Afghanistan. 30 binh sĩ đã đi trên chiếc trực thăng Chinook vốn bị rơi tại một quận ở tỉnh Wardak phía tây Kabul. Các quan chức, nhân chứng và Taliban cho hay là trực thăng bị bắn hạ bởi các phần tử nổi dậy trong một sứ mệnh chiến đấu. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, một bản tin giã Reuters đánh đi từ Washington cho biết rằng chính phủ Hoa Kỳ từ Bộ Tư pháp ngày hôm nay đã chấm dứt hoạt động của mạng lưới megaupload.com. Đây là một trang ở trên mạng lưới điện toán mà tất cả mọi người có thể vào và tải xuống tất cả những sản phẩm về âm nhạc cũng như là điện ảnh một cách miễn phí. Mà theo lời của những lời tố cáo của công tố viên chính phủ cho biết rằng công ty Mega Upload này đã kiếm được ít nhất là hơn 150 triệu Mỹ kim nhờ tiền quảng cáo cũng như là tiền bắt những người nào download và muốn download nhanh thì phải đóng cho họ một số tiền, và đồng thời cũng làm thiệt hại cho các công ty điện ảnh và âm nhạc một số tiền lên đến 500 triệu Mỹ kim. Trong khi tại Quốc hội Hoa Kỳ đang có những bàn cãi về đạo luật cấm cái sự buôn bán lậu ở những sản phẩm về như là âm nhạc và nghệ thuật cũng như là phim ảnh ở trên mạng lưới điện toán một cách miễn phí như vậy, thì đã có những cái trường hợp mà được coi như là rất vi phạm rất là trầm trọng như là trường hợp của Mega Upload, và 4 người gốc Tân Tây Lan đã bị bắt vào sáng ngày hôm nay. Và chính quyền Hoa Kỳ bây giờ muốn giải giao 4 người này sang Hoa Kỳ để mà ra tòa về tội ăn cắp bản quyền và đi bán lại cho người khác. Và ngày hôm qua thì những công ty như là Google và Wikipedia cũng đã đóng cửa một ngày để mà họ phản đối những cái đạo luật mà họ cho rằng vi phạm đến quyền tự do về thông tin cũng như là sẽ có thể đưa đến việc kiểm duyệt hệ thống Internet, mà đó là một chuyện không ai muốn. Và ngoài ra thì tòa án liên bang ở tại Virginia cũng ra lệnh đóng cửa tất cả 18 những cái website khác mà có liên hệ đến website Mega Upload này, và 20 lệnh truy nã đã được đưa ra tại Hoa Kỳ và 8 quốc gia khác, cũng như là những cái số tiền tịch thu được đã lên đến 50 triệu Mỹ Kim. Và những người này nếu mà bị công tố viện đưa ra tòa buộc tội và cũng như là bị tìm ra là có tội thì họ sẽ phải ở tù đến 20 năm cho mỗi người về tội ăn cắp bản quyền và cũng như là rửa tiền và đồng thời trốn thuế. Đó là những cái tội rất nặng và của tất cả các quốc gia thế giới tự do phải trừng phạt cho những người và vi phạm về cái tội ăn cắp bản quyền này. Quý Anh.
Dạ vâng, và nói về mối liên giao giữa Argentina và Anh Quốc thì Argentina đã bắt cáo buộc của Anh Quốc về chủ quyền đảo và chính phủ Argentina đã áp trả mạnh mẽ với những tuyên bố mới đây của Thủ tướng Anh Quốc là David Cameron và cho rằng chính Anh Quốc đã áp dụng quan điểm trong cuộc sống xung đột lịch sử giữa hai bên về chủ quyền đối với quần đảo Malvinas mà phía Anh gọi là Falkland. Và Ngoại trưởng Argentina là Hector Timmerman cho biết rằng những người Anh Quốc đã cáo buộc chủ quyền cho Buenos Aires khi mà chính bản thân của nước này đồng nghĩa với chủ nghĩa nước này. Trong khi đó thì Bộ trưởng Nội vụ Argentina là Florencio Randazzo cũng đã chỉ trích những bình luận của Thủ tướng Cameron và cho rằng cáo buộc trên của Anh Quốc là hoàn toàn xúc phạm đến Buenos Aires. Và trước đó cùng ngày thì trong bài phát biểu tại Hạ viện Anh Quốc thì Thủ tướng Cameron đã nhấn mạnh rằng London sẽ hỗ trợ quyền tự quyết của những cư dân trên quần đảo Malvinas với dân số khoảng 3.000 người và chỉ trích quan điểm của những người của Argentina mang tính hơn. Và trước việc này đang phát động một chiến dịch kêu gọi là những nước Nam Mỹ không nên chấp nhận những tàu mang cờ Falkland cập cảng. Và Brazil, Uruguay và Chile đã khẳng định ủng hộ đề nghị này của Argentina. Và tuyên bố của Thủ tướng David Cameron đã làm gia tăng căng thẳng giữa Argentina và Anh Quốc, đồng thời cũng khiến cho mối quan hệ của chuyến viếng thăm Brazil của Ngoại trưởng Anh William Hague cũng đình trệ. Và phát biểu trong buổi tiếp Ngoại trưởng Anh Quốc thì Ngoại trưởng Brazil là Antonio Petroria khẳng định rằng nước Mỹ Latin sẽ luôn ủng hộ chủ quyền của Argentina đối với quần đảo Malvinas và sẽ hỗ trợ những nghị quyết của Liên Hiệp Quốc trong việc kêu gọi hai bên hãy duy trì cuộc đàm phán với nhau về vấn đề này. Và thưa quý vị, quần đảo Malvinas nằm cách bờ biển Argentina khoảng 650 cây số và cách Anh Quốc gần 8.000 cây số, với tổng diện tích là cho khai thác dầu khí lên đến 4.400.000 cây số vuông. Và quần đảo này bị quân đội Anh Quốc chiếm giữ bằng vũ lực vào năm 1833. Vào năm 1982 thì Argentina đã cho tấn công lại cũng như là bắt giữ những cái quân đội của Anh Quốc và chiếm lại được quần đảo này trong vòng 74 ngày, nhưng sau đó lại bị đánh bại. Và cuộc xung đột vũ trang này đã cướp đi sinh mạng của 649 binh sĩ Argentina và 255 lính Anh. Và cho đến nay thì Liên Hiệp Quốc đã ra nhiều nghị quyết yêu cầu hai nước này nên tìm biện pháp giải quyết hòa bình tranh chấp với nhau. Tuy nhiên, Anh Quốc lại cho rằng sự không tồn tại tranh chấp và chủ quyền tại vùng lãnh thổ này bởi vì Malvinas là của Anh Quốc. Xin trở lại với cô Mộ Lan.
Và nhìn trở lại Hoa Kỳ thì Tổng thống Barack Obama muốn tạo điều kiện dễ dàng hơn cho du khách quốc tế có thể viếng thăm Hoa Kỳ. Tổng thống đã đưa ra loan báo này ngày thứ Năm tại một trong những địa điểm du lịch hàng đầu của Hoa Kỳ, đó là Disney World ở tiểu bang Florida. Ở tại đây thì ông đã loan báo một loạt những cái sáng kiến có mục đích tạo điều kiện dễ dàng hơn cho du khách quốc tế có thể nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Du khách thế giới phàn nàn rằng do cái tình trạng gia tăng những biện pháp an ninh sau cái vụ 11 tháng 9, việc nhập cảnh Hoa Kỳ đã khó khăn hơn, không thoải mái và mất rất là nhiều thời giờ. Nhiều du khách bất mãn đến độ là họ đã ngưng không tới Hoa Kỳ du lịch nữa. Giới chức tòa Bạch Ốc nói rằng thị phần của Hoa Kỳ trong lĩnh vực du lịch quốc tế đã sụt giảm khoảng 30% từ năm 2000 đến năm 2010. Và để đảo ngược cái đà này thì Tổng thống Barack Obama sẽ mở rộng một chương trình nhập cảnh mà ông nói vừa bảo vệ biên giới Hoa Kỳ, vừa tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những du khách đủ điều kiện thường hay lui tới Hoa Kỳ. Tổng thống nói rằng thay vì phải xếp hàng để mà đi qua những cái hàng dài làm thủ tục nhập cảnh tại trạm di trú, du khách sẽ được soi hộ chiếu và lấy dấu tay, thế là xong. Du lịch là một ngành lớn tại Hoa Kỳ và Tổng thống nói rằng trong năm 2010 đã có 60 triệu người ghé thăm nước Mỹ và chi tiêu 134 tỷ đô la. Tổng thống cũng đã lên tiếng yêu cầu các bộ trưởng thương mại và nội vụ soạn một sách lược để tiếp thị ở nước ngoài những cái điểm đến tại Hoa Kỳ và gia tăng những con số này. Chính phủ ước tính rằng 1 triệu 200.000 công việc sẽ được tạo ra từ cái ngành du lịch quốc tế này. Những công ty du lịch ở tại Hoa Kỳ cho biết rằng gia tăng thị phần của Hoa Kỳ trong lĩnh vực du lịch quốc tế có thể tạo ra thêm 1 triệu việc làm nữa trong 10 năm. Và Tổng thống Obama cũng tuyên bố tại Disney World rằng đa số mức tăng trưởng đó có thể tới từ một vài quốc gia, đặc biệt là những cái quốc gia mới trỗi dậy. Và ông cũng đã ra lệnh tăng 40% số thị thực nhập cảnh du lịch cấp tại Trung Quốc và Brazil trong năm nay. Trên khắp thế giới thì Tổng thống cũng muốn những cái người nộp đơn xin thị thực nhập cảnh du lịch sẽ được phỏng vấn sớm hơn. Và sự xuất hiện của Tổng thống Obama tại Disney World cũng để nhằm quảng bá thông điệp của ông là tạo thêm công ăn việc làm cho giới trung lưu. Florida là tiểu bang đông dân hàng thứ tư của Hoa Kỳ sẽ mở cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ của đảng Cộng Hòa vào ngày 31 tháng Giêng này. Và người ta cũng trông đợi là tiểu bang này sẽ là một trong những tiểu bang quan trọng cho cả hai đảng để giành phần thắng trong cái cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm nay. Khoa Diễm.
Xin cảm ơn chị Mộng Lan. Có một tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì trong một dấu hiệu cải thiện quan hệ giữa Campuchia và Mỹ, vương quốc này sẽ đón Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton trong năm nay. Theo các quan chức Mỹ vừa xác nhận điều này, đây sẽ là chuyến thăm Campuchia đầu tiên của một tổng thống đương nhiệm Mỹ. Ông Joseph Chung là phó trợ lý phụ trách các vấn đề về Đông Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là tháng 7 năm nay, Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ đến Phnom Penh và tháng 11 thì Tổng thống Barack Obama sẽ đến Phnom Penh để tham dự thượng đỉnh Đông Á. Campuchia từng đón tiếp bà Clinton vào tháng 11 năm 2010, nhân chuyến công du của bà tới 7 quốc gia châu Á, trong khi chuyến viếng thăm ông Obama lần này đánh dấu lần đầu tiên trong 50 năm qua một vị tổng thống Mỹ đến Phnom Penh. Tin này được báo chí cho biết sau cuộc họp kín giữa ông Joseph Young và ông Oud Boric, một viên chức cao cấp ở Bộ Ngoại giao Campuchia. Mỹ hiện nay đang hướng về châu Á. Ông Ernie Bauer, giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược, một định chế nghiên cứu chính sách công có trụ sở tại Washington, nói là sự kiện Tổng thống Obama đến Phnom Penh là một dấu hiệu tuyệt vời. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, một bản tin hãng Reuters đánh đi cho biết rằng theo một công bố mới của Lục quân Hoa Kỳ thì vấn đề tấn công tình dục xảy ra giữa các nam quân nhân và nữ quân nhân đã được coi như là gia tăng gấp đôi trong vòng 5 năm qua. Và bản công bố này được đưa ra chiều hôm qua cho biết rằng những vụ tấn công tình dục đã gia tăng 90% trong vòng 5 năm từ 2006 cho đến 2011. Riêng trong năm 2011 thì có khoảng 2.811 vụ tấn công bạo động, mà hơn một nửa là những vụ này là tấn công tình dục, và tất cả đều xảy ra ở bên Hoa Kỳ chứ không phải là xảy ra ở bên những phần đất mà quân đội Hoa Kỳ đang tham gia các cuộc chiến. Và với những cái hậu quả trở về sau cái cuộc chiến mà họ, những quân nhân Hoa Kỳ bị khủng hoảng cũng như là bị gặp rất là nhiều những sự thay đổi về tâm lý, về tinh thần, và do đó thì những vụ tấn công tình dục này thường xuyên xảy ra hơn. Cứ khoảng, theo thống kê này thì cứ khoảng 6 tiếng đồng hồ 40 phút thì lại có một vụ xảy ra trong năm 2011. Đó là theo thống kê của chính lục quân Hoa Kỳ cho biết như vậy. Và bây giờ quân đội Hoa Kỳ đang tìm đủ mọi cách để mà có thể đưa tất cả những quân nhân phải tuân theo kỷ luật một cách đứng đắn hơn, cũng như là phải tìm mọi cách để mà giải tỏa những ẩn đức về tinh thần cũng như là những sự thay đổi khi mà họ vừa trở về từ chiến trường, nơi mà có những sự chết chóc xảy ra, nhưng mà ngày hôm sau thì đã có mặt ở bên Hoa Kỳ, một nơi mà được coi như là rất là an toàn, và do đó có những cái thay đổi mà họ không thể nào đáp ứng được và đã gây ra những cái tội ác như vậy. Đó là những cái bản tin mà phía lục quân Hoa Kỳ đã đưa ra để công nhận rằng một sự thực đang xảy ra, mà bây giờ họ rất lấy làm lo ngại bởi vì quân số Hoa Kỳ rút lui từ hai chiến trường Iraq và Afghanistan ngày càng đông, và có thể những tội ác như thế này lại càng gia tăng. Được nhé.
Dạ vâng, và một bản tin từ Hoa Kỳ cho hay tỷ phú Rubenstein đã tặng 7.500.000 Mỹ Kim để mà tu sửa đài kỷ niệm Washington. Và đài kỷ niệm Washington là một trong những thắng tích nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ. Một ngọn tháp cao, nhọn nằm dưới lòng thủ đô Hoa Kỳ được hoàn thành vào năm 1884. Và một tỷ phú Hoa Kỳ đã hiến tặng 7.500.000 Mỹ Kim để mà tu sửa đài kỷ niệm Washington này tại thủ đô Hoa Kỳ, tại đã bị hư hại trong trận động đất vào năm ngoái. Và món quà này của vị doanh nhân David Rubenstein là để khớp với ngân hàng cũng như là khoản ngân khoản liên bang đã được Quốc hội chấp thuận hồi tháng 12. Và theo một thông cáo của Bộ Tài chánh Thiên nhiên Hoa Kỳ đưa ra vào hôm thứ Năm, thuật lại lời ông Rubenstein cho rằng mở lại đài kỷ niệm cao 169m này sẽ giúp ích cho mọi người học hỏi thêm về lịch sử Hoa Kỳ. Và ông Rubenstein là người đồng sáng lập ra Carlyle, là một lập đoàn quản lý tài sản trên thế giới. Và ông được biết đến như là một người rất nhiệt tình với lịch sử. Và đài kỷ niệm Washington là một trong những thắng tích nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ. Một ngọn tháp cao nhọn nằm giữa lòng thủ đô Washington được hoàn thành vào năm 1884. Và ngày 23 tháng 8 năm ngoái, một lần nữa đã làm hư hại ngọn tháp xây bằng đá granite và cẩm thạch. và phần hư hại nặng nề nhất vẫn là những vết nứt nằm tại phần hình tháp trên đỉnh tháp. Và thưa quý vị, đây cũng là bản tin cuối cùng trong chương trình thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Chú Huy Cường và Quỳnh Anh từ Houston, cũng như là cô Mộng Lan từ California và chị Khoa Diễm từ Dallas xin gửi lời chào đến toàn thể quý khán giả của Saigon Network, SGN TV 51.3 và 900 AM Houston và 890 AM Dallas. Và xin mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại sau đây.
Và sau đây thì Khoa Diễm xin mời quý thính giả theo dõi bài bình luận do cô Thu Nga thực hiện vào trưa thứ sáu hôm nay.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 890 AM tại Dallas, 900 AM tại Houston và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, một năm nữa lại trôi qua và năm mới lại đến. Người Việt khắp nơi, mặc dù xa quê hương nhưng vẫn không quên đón mừng ngày Tết cổ truyền bằng các buổi lễ mừng xuân và các hội chợ với đầy đủ các gian hàng mang màu sắc dân tộc đặc biệt. Trong khi ai ai cũng đón xuân trong không khí rộn ràng, vui tươi và bình an, thì tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, người dân chẳng những không được đón Tết mà còn bị cái gọi là chính quyền của Đảng Cộng sản cưỡng đoạt đất đai, san bằng nhà cửa. Đồng thời, chúng cho nhóm côn đồ đến huyện này để vơ vét hải sản của nạn nhân bị áp bức mà chủ nhân đang trông mong thu được nguồn lợi tức để ăn Tết. Khi được hỏi tại sao hai căn nhà của anh em ông Đoàn Văn Vương lại bị đập phá tan hoang, trong khi hai căn nhà này cũng không nằm trong khu cưỡng chế, ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đã thản nhiên vu cáo là người dân nổi giận đập phá chứ không phải chính quyền làm việc này. Câu trả lời của ông Thoại đã làm cho nhiều người bất bình. Ngay báo chí trong nước cũng đã viết sự dối trá vô liêm sỉ và sự láo khoét của nhà cầm quyền là không còn giới hạn nữa. Sự việc chiếm đất, đập phá nhà dân rồi đổ tội cho dân quá rõ rệt, không thể bao che được, nên đã có vài nhân vật cao cấp của nhà cầm quyền Cộng sản, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lên tiếng yêu cầu điều tra sự việc cho được minh bạch. Tuy nhiên, với bản chất gian trá và cũng như những trường hợp khác, để bảo vệ bọn khuyến mã, sau đó Nguyễn Tấn Dũng lại tuyên dương công trạng của công an, quân đội và ra lệnh nguyên văn, tiếp tục chỉ đạo không để sơ hở thiếu sót, bảo vệ an toàn tính mạng của cán bộ, chiến sĩ công an và các lực lượng tham gia phòng chống tội ác, đặc biệt là xử lý nghiêm những trường hợp chống đối người thi hành công vụ. Thông điệp điều hòa của tên Thủ tướng Cộng sản rõ ràng không đứng về phe của người dân bị nạn. Sự việc trên cho thấy nhà cầm quyền Cộng sản là một chế độ bất lương và bất nhân. Cả năm không cho người dân sống cuộc đời bình an, đến ngày tư, ngày Tết cũng không được yên ổn. Và đây không phải lần đầu tiên, cũng không phải là lần cuối cùng chế độ Cộng sản đã làm điều đó. Nhắc đến việc này lại khiến cho người dân Việt bùi ngùi nhớ lại Tết Mậu Thân. Lợi dụng sự hưu chiến để mọi người đón Tết, Cộng sản đã ra lệnh tổng tấn công miền Nam, đặc biệt là thành phố Huế. Chúng đã tàn sát 5.000 người dân vô tội và chúng cũng vô liêm sỉ, đổ lỗi rằng người dân trả thù và giết hại lẫn nhau. Tết Mậu Thân là vết thương lòng không bao giờ liền da của người dân Việt nói chung và của người dân Huế nói riêng. Hai chữ Mậu Thân là biểu tượng của ám sát, là chôn sống tập thể, là khủng bố, là thủ tiêu, là chém giết bằng cách thức rùng rợn, man rợ nhất thế giới. Những người về quê ăn Tết tưởng có những giây phút hạnh phúc với gia đình, không ngờ đã phải chứng kiến những cảnh kinh hoàng đau đớn cho thân nhân hay chính mình đã bị vùi thây nơi những mồ chôn tập thể. Người Việt Nam, trước khi năm mới bắt đầu, hay lo thanh toán nợ nần sòng phẳng vì sợ sẽ bị huông cả năm, nhưng với Cộng sản thì món nợ nào cũng ù lì. Tin mới nhất về vụ nợ Vinashin, Cộng sản Việt Nam, mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một trong những tên chủ chốt, đã không chịu thanh toán món nợ khổng lồ hàng triệu triệu đô la sau khi bị kiện và bị đòi nợ tới 3 lần. Đầu năm, món nợ tiền bạc Cộng sản trong vụ công ty đóng tàu thủy đã có kẻ đòi. Còn chúng ta, con dân đất Việt, nhất định đòi cho được món nợ máu xương mà Cộng sản đã vay mượn trong vụ thảm sát Tết Mậu Thân. Những oan hồn sẽ không để cho Cộng sản ù lì như vụ Venison được. Những tên nằm vùng, ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản do Hồ Chí Minh và bọn cầm quyền chí thị, không chống thì chày, đã, đang và sẽ đền tội không cách này thì bằng cách khác. Và những tội ác chúng gây ra sẽ ám ảnh chúng đến suốt đời, như chính câu thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường, một trong những tên đao phủ của Tết Mậu Thân đã tự thú. Những chiều bến ngự dân mưa, chừng như ai đó mơ hồ gọi tôi. Tôi ra mở cửa đón người, chỉ nghe tiếng gió rên ngoài hành lang. Tiếng gió rên bên ngoài chính là linh hồn của 5.000 người dân Huế đòi nợ, không phải chỉ riêng hắn, mà cho cả tập đoàn lãnh đạo Cộng sản. Hãy trả sự thật cho công lý, hãy trả sự bình yên cho đất nước, để người dân Việt có thể đón chào một mùa xuân thanh bình thật sự. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.